Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Địa phương ngoài Seoul và lân cận thủ đô liên tiếp xác lập kỷ lục về số ca nhiễm COVID-19. Cảnh sát cảnh báo xử lý cứng rắn các vụ biểu tình bất hợp pháp vào đợt nghỉ lễ Quốc khánh. Bắc Triều Tiên 3 ngày liên tiếp không trả lời liên lạc của Hàn Quốc. Địa phương ngoài Seoul và lân cận thủ đô liên tiếp xác lập kỷ lục về số ca nhiễm COVID-19. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 12 tháng 8, Hàn Quốc ghi nhận 1.987 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 1.947 ca nhiễm trong cộng đồng. Đặc biệt, có tới 746 ca nhiễm mới phát sinh ở các địa phương ngoài Seoul và các khu vực lân cận thủ đô, liên tiếp xác lập mức cao kỷ lục nhiều ngày qua. Ngay cả khi so sánh với thời điểm bùng phát làn sóng lây nhiễm lần thứ nhất, với tâm dịch là thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang hồi tháng 2 và tháng 3 năm ngoái, thì đây vẫn là con số cao kỷ lục. Chính phủ Hàn Quốc liên tục đề nghị người dân ở nhà trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 15 tháng 8, đồng thời khuyến cáo người dân đi xét nghiệm ngay nếu có triệu chứng nghi ngờ. 42% dân số Hàn Quốc đã tiêm mũi 1 vaccine COVID-19, 16% đã hoàn tất cả 2 mũi tiêm. Từ ngày 12 tháng 8, Hàn Quốc bắt đầu tiêm mũi 2 cho 8,2 triệu người đã tiêm mũi 1 trong tháng 5 và tháng 6 bằng vaccine của hãng AstraZeneca Anh. Trong đó, người trên 50 tuổi sẽ được tiêm tiếp mũi 2 bằng vaccine của AstraZeneca. Người dưới 50 tuổi sẽ được tiêm chéo bằng vaccine của Pfizer Mỹ. Ngoài ra, người dân từ 18 đến 49 tuổi vẫn đang tiếp tục đặt lịch tiêm phòng. Người có ngày sinh kết thúc bằng số 1, tức ngày mùng 1, 11, 21, 31, đặt lịch tiêm từ 8 giờ tối ngày 11 tháng 8 tới 6 giờ tối ngày 12 tháng 8. Người có ngày sinh kết thúc bằng số 2, tức ngày 2, 12, 22, đặt lịch tiêm từ 8 giờ tối ngày 12 tháng 8 tới 6 giờ tối ngày 13 tháng 8. Cảnh sát cảnh báo xử lý cứng rắn các vụ biểu tình bất hợp pháp vào đợt nghỉ lễ Quốc khánh. Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc ngày 12 tháng 8 cho biết, một số tổ chức dân sự vẫn đang xúc tiến tổ chức biểu tình vào đợt nghỉ lễ Quốc khánh 15 tháng 8, bất chấp số ca nhiễm COVID-19 mới vượt ngưỡng 2.000 ca một ngày. Cảnh sát sẽ huy động tối đa nhân lực và trang bị để ngăn chặn các cuộc biểu tình ngay từ đầu. Cảnh sát cảnh báo sẽ tiến hành giải tán trong trường hợp các tổ chức dân sự tụ tập khi chưa được phép, căn cứ theo luật về tụ tập biểu tình và luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, đồng thời xử phạt nghiêm với những người tổ chức tham gia biểu tình trái phép. Đảng Cách mạng Quốc gia do Mục sư John Kwang-hun của nhà thờ Sarang-jae-il tại Seoul làm chủ tịch, tuyên bố sẽ tiến hành biểu tình quy mô lớn từ ngày 14 đến 16 tháng 8 để yêu cầu luận tội Tổng thống Moon Jae-in tại nhiều địa điểm ở thủ đô Seoul. Tùy theo tình hình mà cảnh sát sẽ tiến hành chặn các tuyến đường lớn ở trung tâm Seoul như Jongno, Sajik, đại lộ Sejong. Các tuyến xe buýt sẽ không dừng đỗ tại những khu vực này mà đi vòng bằng đường khác. Cảnh sát đề nghị người dân nên kiểm tra trước thông tin và sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để tránh gặp bất tiện khi đi qua những khu vực trên. Trong trường hợp bất khả kháng, phải lái xe riêng thì nên chọn những con đường vòng, tránh các khu vực bị chặn, tuân thủ hướng dẫn của cảnh sát giao thông. Ngoài ra, người dân nên hạn chế đi dạo ở khu vực trung tâm thủ đô vào những ngày này. Cảnh sát yêu cầu các tổ chức dân sự hủy kế hoạch biểu tình vì sự an toàn của người dân trước làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ tư. Bắc Triều Tiên 3 ngày liên tiếp không trả lời liên lạc của Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên đã 3 ngày liền không trả lời liên lạc định kỳ của phía Hàn Quốc nhằm thể hiện thái độ bất mãn trước việc liên quân Hàn Mỹ vẫn tiếp tục tập trận chung theo đúng kế hoạch. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết vào lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 8, Bắc Triều Tiên tiếp tục không nhận cuộc điện đàm liên lạc định kỳ thông qua văn phòng liên lạc liên triều. Một quan chức quân đội cũng cho biết, miền Bắc cũng bật vô âm tín ngay cả với đường dây liên lạc liên triều trên Biển Đông và Biển Tây lúc 9 giờ sáng cùng ngày. Hai miền Nam Bắc đã nối lại các đường dây liên lạc liên triều từ ngày 12 tháng 7, 13 tháng sau khi miền Bắc đơn phương cắt đứt các kênh liên lạc giữa hai bên. Trong vòng 2 tuần sau đó, hai miền tiến hành điện đàm định kỳ 2 ngày một lần thông qua văn phòng liên lạc liên triều và đường dây liên lạc quân sự. Tuy nhiên, miền Bắc đã không tiếp nhận cuộc gọi của miền Nam từ chiều ngày 10 tháng 8, ngày Seoul và Washington bắt đầu diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng, mang tính chất diễn tập sơ bộ cho cuộc tập trận chung liên quân nửa cuối năm. Một quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết, cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ vẫn đang phối hợp chặt chẽ, theo sát các động thái liên quan của miền Bắc, duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, Bình Nhưỡng vẫn chưa có động thái nào đáng chú ý. Washington thận trọng trước phản ứng quyết liệt của Bình Nhưỡng. Trong bối cảnh Bắc Triều Tiên phản đối mạnh mẽ cuộc tập trận chung của Liên quân Hàn-Mỹ, thậm chí đưa ra khả năng có hành động khiêu khích, chiến lược kéo Bình Nhưỡng quay lại bàn đối thoại của Washington đang bị đổ bể. Cuối tháng 4 vừa qua, chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố hoàn tất xem xét chính sách mới về Bắc Triều Tiên và nhiều lần tìm kiếm biện pháp tiếp xúc với miền Bắc, song đến nay vẫn không nhận được phản hồi nào từ nước này. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong mới đây đã chỉ trích lập trường can thiệp bằng ngoại giao và đối thoại vô điều kiện của Washington chỉ nhằm mục đích che đậy ý đồ xâm lược. Phó Chủ tịch Kim tái khẳng định nguyên tắc đối phó với Mỹ, đó là lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn, lấy mềm mỏng đáp trả mềm mỏng, yêu cầu quân đội Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc. Đến nay, Washington vẫn có thái độ thận trọng, không kích động Bình Nhưỡng và để ngỏ khả năng ngoại giao. Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ tái khẳng định cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ hoàn toàn mang tính chất phòng thủ, không mang ý nghĩa thù địch hay khiêu khích miền Bắc. Chính sách Bắc Triều Tiên của chính quyền Tổng thống Biden không dựa trên chính sách thù địch như nước này vẫn chỉ trích. Trong chuyến công tác Hàn Quốc hồi tháng 6 vừa qua, đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Song Kim kêu gọi miền Bắc hưởng ứng lời đề xuất đàm phán vô điều kiện của Mỹ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman trong chuyến thăm Hàn Quốc tháng 7 cũng cho biết đang đợi phản hồi của miền Bắc về đề xuất đối thoại. Không những thế, thời điểm trước khi tiến hành tập trận chung, quan chức Hàn Mỹ liên tục tổ chức các cuộc tiếp xúc từ cấp phụ trưởng đến điện đàm cấp ngoại trưởng, thảo luận về khả năng hỗ trợ nhân đạo cho miền Bắc, gửi các thông điệp hòa hảo tới Bắc Triều Tiên. Trung Quốc tập trận chung quy mô lớn với Nga. Trung Quốc đang diễn tập quân sự quy mô lớn với Nga, trong khi chỉ trích gay gắt cuộc tập trận chung của Liên quân Hàn-Mỹ sẽ làm đẩy cao căng thẳng khu vực. Trung Quốc và Nga ngày 9 tháng 8 vừa qua đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung miền Tây Liên Hợp năm 2021, điều động 10.000 binh lính tại căn cứ huấn luyện chiến thuật phối hợp Thanh Đồng Hạp thuộc khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ của Trung Quốc. Phát biểu trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 9 tháng 8, Phó Tư lệnh Chiến khu miền Tây Quân đội Nhân dân Trung Quốc Lưu Tiểu Ngọ cho biết, cuộc tập trận lần này huy động binh lực khẩn cấp, vũ khí hạng nặng, thử nghiệm các chiến thuật chiến đấu mới như khả năng tấn công tầm xa của máy bay ném bom J-16, vận dụng máy bay mini không người lái. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh chia sẻ với Moscow về các trang bị và vũ khí như xe tăng chiến đấu. Nước này đang tích lũy kinh nghiệm chiến đấu bằng vũ khí tối tân, đẩy cao hơn nữa năng lực phối hợp quân sự với Nga. Cuộc tập trận chung của hai nước được phân tích là nhằm kìm hãm các thế lực khủng bố tại Trung Á. Truyền thông nhà nước Trung Quốc những ngày qua liên tiếp đưa tin về tình hình tập trận. Mặt khác, giới phân tích cho rằng Trung Quốc đang muốn phô trương với quân đội Mỹ về các vũ khí hiện đại và sự phối hợp với Nga trong bối cảnh nước này đang rơi vào căng thẳng quan hệ quốc tế về các vấn đề như chủ quyền tại eo biển Đài Loan, vùng biển Hoa Nam mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Cuộc tập trận Nga-Trung lần này diễn ra vào đúng thời điểm quân đội Mỹ cũng đang tiến hành tập trận chung Ấn Độ-Thái Bình Dương với các đồng minh. Phó Thủ tướng nhận định, làn sóng lây nhiễm lần thứ tư có thể tác động đến các chỉ số kinh tế từ tháng 8. Chủ trì cuộc họp của Ủy ban Đối sách Kinh tế Khẩn cấp Trung ương ngày 12 tháng 8, Phó Thủ tướng phụ trách Kinh tế, kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hung Nam Kỳ đánh giá, hiện tại làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ tư vẫn chưa ảnh hưởng nhiều tới các chỉ số kinh tế thực. Nhưng ông Hồng bày tỏ lo ngại những ảnh hưởng này sẽ bắt đầu thể hiện trong các chỉ số kinh tế từ tháng 8. Phó Thủ tướng cho biết, chính phủ sẽ dốc toàn lực để giải ngân sớm 6.000 tỷ won, 5,2 tỷ đô la Mỹ, để chi trả 90% các khoản hỗ trợ khẩn cấp cho người dân, giới tiêu thương đến cuối tháng sau. Trong tháng 8, chính phủ sẽ xem xét và sớm công bố phương án hỗ trợ về ưu đãi thuế, như gia hạn nộp các loại thuế, phí bảo hiểm xã hội, các khoản phí công cộng. Cũng trong tháng này, chính phủ sẽ công bố quyết định có kéo dài các biện pháp hỗ trợ tài chính như giãn nợ hoặc hoãn thời gian trả lãi hay không. Trong nửa cuối năm nay, chính phủ sẽ tăng số chuyến bay chở hàng hóa tới châu Mỹ của các hãng hàng không trong nước lên 3.300 chuyến, đồng thời tích cực hỗ trợ về vận tải hàng hóa. Trong tháng này, chính phủ sẽ bố trí tối đa 13 chiếc tàu mỗi tháng cho tuyến hàng hải tới châu Mỹ, Đông Nam Á, hỗ trợ 20.000 won, 17,2 đô la Mỹ một container cho các chủ tàu có lưu lượng vận chuyển container tăng. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ xúc tiến hỗ trợ về tài chính cho doanh nghiệp như cho vay vốn ổn định kinh doanh khẩn cấp, vốn vay thúc đẩy xuất khẩu, chi trả tiền bảo hiểm xuất khẩu ngắn hạn. Tiếp đó, chính phủ sẽ hỗ trợ công nghệ về dịch vụ y tế chất lượng cao trên nền tảng trí tuệ nhân tạo AI, một dự án thuộc chính sách kinh tế mới kỹ thuật số nhằm đẩy lùi dịch COVID-19, thích ứng với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế kỹ thuật số. Tổng kết 4 năm triển khai chính sách Moon Jae-in Care. Chính phủ Hàn Quốc ngày 12 tháng 8 đã mở hội nghị báo cáo thành quả 4 năm triển khai chính sách mở rộng ưu đãi bảo hiểm y tế, còn gọi là Moon Jae-in Care. Đây là một chính sách thuộc lĩnh vực phúc lợi xã hội, được chính phủ công bố vào tháng 8 năm 2017, với mục tiêu không để xảy ra trường hợp người dân không được điều trị y tế vì thiếu tiền, không bị khuynh gia bại sản vì chi phí điều trị. Chính phủ tổng kết trong vòng 3 năm từ năm 2018, chính sách Moon Jae-in Care đã giúp giảm bớt 9.200 tỷ won, 7,94 tỷ đô la Mỹ chi phí y tế hộ gia đình cho 37 triệu người dân. Chính phủ đã mở rộng áp dụng thanh toán bảo hiểm y tế với điều trị vô sinh, điều trị sâu răng cho trẻ em, điều trị mất trí nhớ nặng. Ngoài ra, chính phủ cũng đã nỗ lực để áp dụng thanh toán bảo hiểm với các bệnh lý nặng, trong đó bao gồm cả bệnh ung thư có gánh nặng chi phí y tế lớn, chi phí chụp cộng hưởng từ và siêu âm. Trong thời gian tới, chính phủ có kế hoạch mở rộng hỗ trợ chi phí y tế cho các bệnh nhân mắc bệnh tim nặng, chi phí điều trị nhi khoa nặng, cấy ghép răng, bệnh vẩy nến nặng. Tổng thống Moon Jae-in cho biết sẽ điều chỉnh tỷ lệ hỗ trợ thanh toán bảo hiểm y tế theo từng mức thu nhập, đảm bảo người dân có thu nhập càng thấp thì sẽ được hưởng hỗ trợ càng nhiều. Về ngân sách bảo hiểm y tế trong vòng 4 năm qua, trong khi khoản chi trả của chính phủ đã tăng 38,2%, thì khoản chi trả bảo hiểm y tế của người dân chỉ tăng 2,9%. Tuy nhiên, một số ý kiến chỉ ra rằng chính phủ cần lập đối sách huy động tài chính dài hạn để duy trì chính sách Moon Jae-in Care. Samsung ra mắt hai điện thoại màn hình gập mới. Ngày 11 tháng 8, hãng điện tử Samsung đã công bố hai chiếc điện thoại màn hình gập mới, Galaxy Z Fold 3 và Z Flip 3. Một điểm đáng chú ý là camera màn hình trước của máy được ẩn phía sau màn hình, nên hoàn toàn không nhìn thấy lỗ camera, giúp tăng tiện ích có thể sử dụng. Ngoài ra, Samsung lần đầu tiên ứng dụng tính năng chống nước và bút cảm ứng S Pen vào chiếc điện thoại màn hình gập mới lần này. Giám đốc Samsung Noh Tae-moon cho biết đây sẽ là chiếc smartphone chủ lực mới của Samsung. Mặc dù Samsung đã ra mắt dòng điện thoại màn hình gập được 2 năm, nhưng do giá thành cao nên doanh số loại điện thoại này trên toàn thế giới chỉ dừng ở mức 2 triệu chiếc vào năm ngoái, chưa được như kỳ vọng. Tuy nhiên, chiếc điện thoại Z Flip 3 sẽ có mức giá thấp hơn tới 400.000 won, 345 đô la Mỹ so với phiên bản cũ, không chênh lệch lớn so với các smartphone thông thường. Điều chỉnh này là bởi thị trường smartphone toàn cầu đang có cuộc cạnh tranh hết sức khốc liệt do sự vươn lên mạnh mẽ của các công ty Trung Quốc. Tháng 6 vừa qua, hãng Xiaomi của Trung Quốc đã vượt qua Samsung, lần đầu tiên xếp thứ nhất về doanh số smartphone toàn cầu. Mặc dù nếu xét theo quý, thì doanh số của Xiaomi vẫn đứng thứ hai sau Samsung, nhưng hãng này hiện đang chiếm tới 25% thị phần tại châu Âu. Các công ty Trung Quốc khác như Oppo, Vivo cũng đang đuổi theo sát nút, đứng thứ tư và thứ năm sau hãng Apple về doanh số smartphone. Kể từ sau khi hãng điện tử LG rút khỏi mảng kinh doanh smartphone, Hàn Quốc chỉ còn lại duy nhất Samsung là kinh doanh về điện thoại di động. Tuy nhiên, Samsung lại đang bị lép vế trước iPhone của Apple trong phân khúc cao cấp, chật vật với các đối thủ Trung Quốc ở phân khúc bình dân. Dư luận đang quan tâm liệu chiến lược cạnh tranh mới của Samsung thông qua việc phổ cập điện thoại màn hình gập lần này có mang lại hiệu quả hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.